Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Hoa Thịnh Đốn. Xin kính chào giáo sư Bích ạ.
Dạ vâng, xin kính chào anh Dương Phục cũng như là quý khán giả của Đài Sài Gòn Radio ạ.
Vâng, thời tiết Texas ngày hôm nay tương đối cũng khá bớt lạnh, mấy hôm trước lạnh lắm. Thưa giáo sư Bích, ở DC sao ạ?
Dạ vâng, ở DC thì hôm qua chẳng hạn nó cũng xuống 27 độ Fahrenheit thì cũng lạnh kinh khủng lắm. Ồ, được cái may mắn là nó có khu đến nỗi có gió thì thành cũng còn chịu được nếu mình mặc quần áo thật là ấm á.
Vâng, thời tiết thì như vậy, nhưng mà thời tiết thời sự hình như là Washington DC lúc nào cũng nóng cả quanh năm ngày tháng, thưa giáo sư Bích. Bởi vì
dạ vâng, thì Washington thì cũng nóng nhưng mà có lẽ còn không nóng bằng ở Hà Nội mấy bữa nay
à. Vâng, đúng như vậy. Vâng, đó là đề tài có lẽ là chúng ta sẽ mời quý thính giả theo dõi trong cái phần hội thoại của chúng tôi với sau giáo sư Bích. Nhưng mà trước hết là về Washington DC, có lẽ nóng một phần là sau cái bài diễn văn của ông Obama, thì phe khen cũng nhiều mà phe đả cũng lắm, thì giáo sư Bích thì như thế nào ạ?
Trước hết thì bao giờ chúng ta cũng có thể nói được là Obama ông là một người rất có khiếu ăn nói. Thế thì thành ra là ông ấy, nếu mà chỉ thuần túy nói về cái gọi là cái phong cách ấy, thì bao giờ ông cũng đưa được ra một cái hình ảnh của một con người mà nghĩa là có phong độ, có suy nghĩ. Rồi đây là cuối cái nhiệm kỳ, hai cái nhiệm kỳ của ông ấy rồi. Nhưng mà ông ấy ông tìm cách ông vượt lên trên những gọi là những cái sự tranh chấp mà bây giờ nó do cái vụ gọi là cái cuộc đua đi vào tòa Bạch Ốc nó đặt ra, thành ra là người ta trở thành ra người binh bên này, người đả bên kia, nghĩa là nó rất là khó coi trong một nghĩa nào đó. Thế nhưng mà ông Obama ông đã khôn khéo là ông tìm cách ông vượt lên trên cái đó và để ông đưa ra một cái nhìn, một cái viễn kiến á, một cái viễn ảnh, một cái viễn kiến cho đất nước Mỹ. Thì cái này là một cái sự chọn lựa rất là khôn khéo, tại vì nó vượt lên trên cái sự tranh chấp giữa hai đảng, và đặc biệt nó lại tìm cách tôi định nghĩa lại cái vai trò của nước Mỹ ở trong thế kỷ 21. Là tại vì giờ là có rất nhiều người thì cứ nghĩ rằng là nước Mỹ là đang trên đà xuống, dựa lên trên một cái định luật mà cũng dễ hiểu, rằng là không có cái quốc gia, không có cái chế độ nào mà nó có lên mãi được, thế nào nó cũng phải có lúc nó lên một cái đỉnh thì nó phải xuống. Nhất là người ta lại trông thấy cái nước Trung Quốc thì nó cũng bắt kịp được với nước Mỹ ở một cái tốc độ khá nhanh trong mấy chục năm qua. Thế nhưng mà có lẽ cuối cùng thì cái nhìn thì cái viễn kiến của ông Obama nó có lẽ nó vẫn còn đúng. Tức là nước Mỹ chưa đến nỗi gọi là suy đồi đâu. Vẫn là cường quốc số 1 ở trên thế giới. Vẫn là cái ông nói rất đúng á. Nếu vấn đề thế giới có vấn đề, người ta đâu có chạy đến Bắc Kinh, người ta đâu có chạy đến Mạc Thư Khoa, mà người ta chạy đến Hoa Thịnh Đốn. Thì cái đó là cái có thể nói thôi, không ai có thể phủ nhận được. Đó là chưa kể nó là còn cộng thêm cái vụ mà hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đó. Thì cái đó cũng là một cái nhìn rất là rộng, và nó mở ra một cái kỷ nguyên có thể nói cho vùng Thái Bình Dương. Cái này nó là một cái sáng kiến chính thật là của ông Bush. Thế nhưng mà ông Obama cách đây hơn 2 năm thì là ông nhất định ông ấy đảo tiến xa tiến mạnh trong cái vấn đề đó, và có lẽ nó sẽ thành hình trong vòng năm tới á.
Vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Nhưng mà trong có một số những người chống đối ông á, thì nói ông ấy là người đúng vậy là một người đọc diễn văn giỏi, một người lý thuyết gia, và một chính trị gia nhiều hơn là một ông tổng thống đương quyền đang cầm quyền. Có nghĩa là ông ấy chỉ nói nhiều mà ông ấy thực hiện không bao nhiêu. Đó là cái phía của Đảng Cộng Hòa. Đặc biệt là bà Nikki Haley là thống đốc của tiểu bang South Carolina được cái phe Cộng Hòa đề cử ra để mà nói ngay sau đó, coi như là phản ứng chính thức của Đảng đối với cái bài diễn văn này. Thì bà ấy còn nói cái kiểu là đừng có nói lúc nào cũng lớn tiếng khoa trương nhiều quá. Bà Nikki này thì chắc là anh Bích cũng thấy là sau khi cái bài diễn văn này, bây giờ bà nổi ghê, mấy ngày nay là bà xuất hiện suốt trong tất cả các cuộc phỏng vấn, rồi lại có tin đồn đãi là bà có thể là ra tranh ghế phó tổng thống với một ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng Hòa nào đó. Thế nhưng mà cái nói chung đó là về phía cộng đồng Việt Nam mà chúng tôi cũng làm một cuộc thăm dò sơ sơ đó, thì rất là chê cái bài diễn văn này. Và người ta cứ lặp lại cái câu nói của ông cố tổng thống Thiệu là đừng nhìn chính trị gia nói mà hãy xem chính trị gì là làm lập dập khuôn cái câu nói của ông ấy về cộng sản. Thì nói ông Obama nói rất giỏi nhưng mà làm không có bao nhiêu cả. Và cái ông hay cái lấy điểm khoa trương và thích để dấu ấn lại cho những cái thế hệ sau. Thì không biết là cái những cái nhận xét đó có quá đáng không, giáo sư Bích?
Dạ, thực sự thì trong cái lúc mà gọi là mình đứng về phía gọi là phe đảng này hay là cái nhóm thì dụ như là bảo thủ, thì sẽ cho là ông ấy đi quá xa theo cái hướng xã hội chủ nghĩa chẳng hạn, vân vân. Thì thành ra về cái phương diện đó thì nó hơi khó nói. Bây giờ mình đang nói cái gì? Mình đang nói đến một vài diễn văn hay là mình đang nói đến cả cái gọi là cái sự nghiệp chính trị của ông Obama? Tôi chết tưởng nếu mà nói về một bài diễn văn ấy, thì cái bài diễn văn đó là một bài diễn văn nó khá khôn khéo, nó tìm lại được một cái lý tưởng, nghĩa là nó tìm cái, nó định nghĩa lại cái nước Mỹ là một cái xã hội mà nó có lý tưởng, nó cũng có luật pháp, nó cũng có cái sự nhân đạo vân vân này kia đó. Thì cái đó là ông Obama, tôi chết nghĩ là ông nói được lên cái điều đó. Nếu mà đi vào trong chi tiết thì đúng. Ông McCain chẳng hạn là một người lúc nào trách ông Obama rằng là không làm đủ về vấn đề khủng bố chẳng hạn, mà như chúng ta biết nó cũng rất là rõ ràng, vừa mới hôm qua lại ở Jakarta có một khủng bố, vừa mới hôm kia thì có ở Istanbul ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Thì cái vấn đề đó là vấn đề nó trước mắt mình mà ông Obama thì chưa làm được bao nhiêu, mặc dầu ông cứ nghĩ rằng là thế nào rồi cũng phải làm, nghĩa là diệt cho đến tận cùng cái nhà nước Hồi giáo chẳng hạn vân vân. Thế nhưng mà rõ ràng là ông chưa làm được những chuyện đó. Nếu mà đi vào trong cái thành tích thực sự đó thì đương nhiên là Obama cái lời nói của ông ấy chỉ là bao giờ đã hứa hẹn nhiều hơn những cái mà ông đã thực hiện được.
Thế nhưng mà trong cái bài diễn văn đó, khi mà ông nhắc đến cái tổ chức khủng bố thì ông lại có vẻ đổ vạ cho Quốc hội. Mà bây giờ là ai cũng biết là Quốc hội là cái đối thủ của ông ấy, bởi vì bị nắm giữ bởi Đảng Cộng Hòa. Ông ấy cho rằng là Quốc hội có trách nhiệm phải đưa ra những cái kế hoạch và quyết định về vấn đề làm sao tiêu diệt ISIS, trong khi những cái dư luận cho rằng bây giờ ông đương nắm trong tay.
Đúng rồi.
Thế mà ông lại còn đổ sang bên Quốc hội thì cái điều đó vô lý. Đấy. Thứ hai nữa, ông ấy giới hạn trong cái vấn đề chỉ đánh bằng không quân thôi, thì chính các vị tướng lãnh đã có nhiều lần nói rằng là cần phải có bộ binh thì mới cứ tiêu diệt được, chứ đánh bằng không quân thì không có cách gì mà giữ được, không có thể mà đẩy được ISIS ra khỏi những cái vùng đất mà chúng nó đương chiếm giữ. Mà ngay cả bà Hillary Clinton cũng có lần phát biểu nghịch chiều với ông Obama và chủ trương rằng là phải có bộ binh thì mới tiêu diệt được ISIS. Thì cái điều đó ông ấy không dám xác nhận gì hết trong cái bài diễn văn đó cả. Thì đây cũng là một trong những cái điểm mà người ta chê trách ông ấy. Trong lúc ông ấy nói đó thì là trước đó mấy tiếng đồng hồ thì thủy thủ đoàn bị Iran bắt, ông ấy không có nói gì nhắc tới gì đến cái chuyện đó, mà trong khi ông vẫn ca tụng cái điều mà ông ấy thỏa thuận được với Iran về vấn đề hạn chế vũ khí nguyên tử. Thì cái điều đó người ta nói là ông ấy không có nhìn sự thật. Ông Chris Christie đó, của cái ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, còn bảo rằng là ông Obama là một ông tổng thống thất hứa, tức là chỉ hứa thôi mà không có thực hiện được. Tuy nhiên đó,
ông Ryan không biết, cần bảo rằng là trong khi ông nghe cái bài diễn văn ấy, ông chỉ nghĩ trong đầu ông Obama đang nói dối, đang nói láo.
Vâng.
Tôi muốn chép lên rằng là ông ấy đang nói láo. Thế nhưng mà thực sự thì cái điều như Dương Phục vừa mới nói thì cũng đúng rồi. Nếu bây giờ mình trở lại cái chiến tranh Việt Nam, cái trận An Lộc cái chẳng hạn, thì báo chí Mỹ hồi đó là nó cho rằng tất cả là công lao của không lực, yểm trợ không lực của Mỹ. Thế nhưng mà rồi cuối cùng chính tôi phải viết một cái thơ cho editor của Washington Post với lại Washington Times lúc giờ. Tôi bảo rằng là, thưa quý vị, đã có quả bom nào mà giữ được đất không? Thì phải có cái người lính ở dưới đất với tất cả những cái hy sinh khủng khiếp của họ. Tại vì họ nhận cả bom của Mỹ trên đầu và tạc đạn cũng như là pháo của Việt Cộng. Với đến 6.000 quả trong một ngày vân vân. Thế mà rồi cuối cùng họ vẫn kiên trì, họ giữ được cái đất. Cái đó mới là thực sự là người anh hùng, mà cái đó nó mới chứng minh rằng là nếu quý vị muốn giữ đất thì quý vị phải có người ở dưới đất,
vâng,
không có quả bom nào mà giữ được cả.
Vâng, cái bài diễn văn của ông Obama nói là một lần nữa là ông ấy mở đầu, ông ấy nói là kỳ này tôi sẽ nói ngắn thôi, nhưng mà chả ngắn gì cả.
Cũng vẫn một tiếng.
Hơn một tiếng 10 phút mà ông ấy mở đầu bằng cách trêu chọc là tôi sẽ nói ngắn để vì chúng tôi biết là có một số quý vị đương sốt ruột là muốn đi trở về Iowa. Cái kiểu đó là một cách nói diễu và chơi chọc. Thì nhân tiện đó thì bàn về cái chuyện Iowa rồi New Hampshire sắp sửa bầu cử sơ bộ đó, thì mọi người đứng đổ dồn vào đó, mà người ta nói rằng là một ông tổng thống đó, đắc cử đó, thì không thể nào mà thua ở Iowa và New Hampshire. Tại sao vậy, thưa giáo sư Bích?
Thế bây giờ là người ta bảo rằng là hai cái cuộc sơ bộ đó nó là những cái, nó gọi là những cái cọng rơm ở trong gió đó. Thì những cái đó nó gần như là nó ai mà được ấy, thì nó bắt đầu nó cho mình thấy cái hướng đi của cái cuộc tranh cử. Tại vì rằng là mỗi một cuộc tranh cử như vậy ấy, chỉ có năm thì nó sẽ ngả về phía về phía bảo thủ chẳng hạn, và có năm thì nó sẽ ngả về phía cấp tiến vân 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 vân. Thì người ta cứ dựa vào trong những cái cổng rơm đó để người ta dự đoán cái tương lai. Thực sự thì cũng có những cái trường hợp mà những người mà thắng cái sơ bộ thì dụ cho Iowa, nhưng rồi về sau vẫn thua, chứ không phải là tất cả là cái đó là nó dẫn đến cái sự thắng. Thế nhưng mà rõ ràng là ai thì cũng muốn tìm cách bấm đòn hay là tiên tri gì đó. cái kết quả của cuộc đua, thành ra người ta nhìn thật kỹ và thật nhiều, tất cả mọi người đang chú mục vào trong hai cái vụ sơ bộ mà thế nào nó cũng, nhất là năm nay, tại vì nó lại có quá nhiều cái yếu tố, thì chúng ta bên Cộng Hòa đều có tới mười mấy ông đi ra tranh cử, thì thành ra là người ta muốn biết xem là cái hướng đi của nó như thế nào, lại còn thêm cái ông Trump là một cái ẩn số mà rất là khó hiểu, tại vì ông lại còn dọa rằng là nếu mà ông không được làm Cộng Hòa mà gọi là bầu ông ra là ứng cử viên chính thức, ông có khi ông lại còn đi cái ngả gọi là để tan lực lượng đó, thì nó nguy hiểm ghê lắm.
Cộng Hòa quá. Vâng. Thế thì bây giờ tối nay này thì là sẽ có một cuộc mà debate, một cuộc cạnh tranh mới của Đảng Cộng Hòa nữa tổ chức ở tại South Carolina. Thì bây giờ nãy giáo sư vừa nói cái chuyện mà bấm độn đó, thế nhưng mà cái chuyện thăm dò đó thì gần như là người ta tin vào lắm, tại vì những cái bao nhiêu cái cuộc thăm dò, ngay cả những cái cơ quan rất là uy tín, CNN, Washington Post đều đưa ra những con số là ông Trump vẫn dẫn đầu. Bây giờ chỉ ông Ted Cruz thì bám sát lắm. Về phía Đảng Dân Chủ thì cái sự mà trội lên của ông Sanders cũng là một cái kinh ngạc. Đối chính với bà Hillary. Thì bây giờ theo như giáo sư Bích thì liệu là cái nó có rõ ràng chưa, trong cái cuộc tranh cử tối nay có vẻ như là quyết định để dẫn tới cái vụ sơ bộ ở Iowa, New Hampshire, thì không ông Trump thì là ông Cruz, có đúng vậy không?
Dạ vâng, thì người ta đang đồn đoán nó như vậy, nhưng mà tôi thấy rằng là cái cuộc bầu cử năm nay ấy, nó có nhiều cái yếu tố mà có lẽ chúng ta cũng chưa nắm bắt được rõ ràng, nó không có nó không theo một cái mô hình mà nghĩa là nó đơn giản hơn mà trong chúng ta có trong những cuộc tranh cử trước. Thế thì thành ra là nó có lẽ là tại vì chính cái Đảng Cộng Hòa nó cũng đang ở một cái ngã ba đường về cái hướng đi chung của 6 cái đảng, mà do đó nên ngay trong nội bộ đảng đấy nó cũng có cái trường hợp, ví dụ như ông Boehner là một người rất là uy tín nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải nhường ghế cho ông Ryan Paul. Thì đó là những cái chuyện mà nghĩa là nó làm cho chúng ta rất là khó mà đoán định. Xong rồi vấn đề thăm dò thì mình cũng phải nói như thế này nữa, là ít nhất là trong lịch sử gọi là ứng cử tổng thống của tranh cử tổng thống của Mỹ đó, thì nó có cái trường hợp ngày xưa mà nghĩa là tất cả các cuộc thăm dò đều cho ông Thomas Dewey sẽ ra thắng cử tổng thống năm 1946 đấy. Thế nhưng mà cuối cùng lại phút cuối cùng chỉ có qua đêm là ông Truman ông thắng. Thì thành ra là những cái thăm dò đó thì người ta bảo từ đó đến giờ cái nghệ thuật thăm dò, cái kỹ thuật thăm dò nó giỏi hơn. Thế nhưng mà dù như là nó giỏi hơn hay nó không giỏi hơn thì chúng ta thấy là ngay giữa các cái thăm dò khác, giữa các thăm dò đó nó cũng có những cái sự chênh lệch, chứ nó không phải là tất cả nó đi đều theo cùng một hướng hay là đưa ra cùng những con số.
Cái cuộc mà bị biết tối nay của phía Đảng Cộng Hòa đó thì do là Fox Business Network tổ chức ở South Carolina đó, thì chỉ có giữa 7 ứng cử viên. Ngày hôm qua chúng tôi coi cái cuộc phỏng vấn của Fox News đối với của CNN chứ đối với ông thượng nghị sĩ Rand Paul, ông này bị loại ra trong số 7 người thì ông ấy phản đối là cái chuyện một cái cách mà chọn những hàng đầu để mà đưa ra trong cái cuộc tranh luận như vậy thì không có công bằng với những người bị loại, bởi vì giờ đó chỉ có 7 thôi trong số 10+ ứng cử viên. Thì mà chỉ căn cứ vào những cái cuộc thăm dò thôi thì để làm cho người ta mất cái cơ hội để mà tranh luận. 7 ứng cử viên tối nay theo chỗ chúng tôi được biết thì Donald Trump, rồi Ted Cruz, rồi Rubio, ông Ben Carson, rồi ông Chris Christie, ông Chad Wood và ông John Kasich. Thì còn những cái người còn lại thì Fox không mời. Thì cái điều đó giáo sư Bích nghĩ sao như vậy, cũng có vẻ là nó cũng chỉ dựa vào cái thăm dò để mời đi bếp coi như là đương nhiên là bị loại rồi, mặc dù là họ vẫn ra tranh cử đấy chứ, phải không ạ?
Vâng, họ vẫn ra tranh cử chứ ạ. Vâng. Thế nhưng cái vấn đề nó như thế này ạ. Mình phải nhớ rằng là một cái đi bếp như vậy ấy, nhiều thì trong nữa thì nó chỉ có từ ví dụ như là 2 tiếng tới 3 tiếng thôi. Thế mà càng nhiều người ấy, mà phải san sẻ cái số giờ đó thì mỗi một ứng cử viên sẽ càng nói được ít. Thế thì thành ra là do đó nên nó phải ra một cái định nghĩa nào đó để mà quyết định cái, những cái ứng cử viên mà người ta nghĩ rằng là còn có được một cái khối ủng hộ nó đáng kể. Đương nhiên trong cái đó thì nó có cái sự thiệt thòi cho những người đấy, ví dụ như là bà Fiorina chẳng hạn, cũng không có được ra chiều hôm nay chẳng hạn, thì cái đó nó cũng thiệt thòi cho nhất là một cái người ứng cử viên phụ nữ độc nhất trong cái nhóm đám đó. Mà thường thường về ăn nói thì người ta cũng đánh giá là bà ăn nói giỏi lắm. Thế nhưng mà tôi cho là cái cuộc chơi đấy thì cái gì nó cũng phải có cái luật của nó, và có lẽ cái sự mà gọi là nó loại trừ đi một số những cái người đó để cho những người còn lại đó có đầy đủ thì giờ mà trình bày cái ý tưởng của mình, cái chương trình của mình ấy, thì có lẽ nó cũng có một cái phần hữu lý ở trong đó.
Khi mà ra tranh cử thì các giáo sư Vích cũng đồng ý rằng là người ta sẽ các ứng cử viên đối chọi nhau, đả nhau tối đa. Thế nhưng mà kỳ này thấy rằng là cái cuộc mà đả kích lẫn nhau nó quá tay, đôi khi môi móc cả đời tư nhau ra, mà nhất là ông Donald Trump, ông ấy nói rất là bừa. Khi mà ông ấy nói thì ông nói cái bà Fiorina đó, coi cái mặt này thì cũng có vẻ miệt thị phụ nữ quá. Rồi bây giờ thấy là bây giờ ông Ted Cruz và đương lên có phải là bám sát ông ấy, thì ông nhắm vào ông Ted Cruz, ông nói toàn những cái chuyện đời tư con cái, rồi cái chuyện là quốc tịch, song tịch, tức là ông ấy nói lung tung hết thì nhưng mà quá nặng, hoặc là ông ấy tố ông về phía sang bên đảng Dân Chủ, tố ông Bill Clinton trước kia là lăng nhăng chuyện ham thích đàn bà vân vân. Tức là ông này gần như là một cái loại mà ông ấy bất chấp tất cả những cái dư luận, mặc dù là giáo sư Bích cũng thấy là khi mà ra tranh cử là phải bị ra công chúng và đời tư là bị moi móc là cái chuyện bình thường, nhưng mà ông Trump này quá đáng, ông ấy dùng những cái ngôn ngữ nặng đến nỗi mà người ta nghĩ là không thể nào chấp nhận một ông tổng thống như vậy được, phải không ạ?
Vâng, thì đối với người mà có suy nghĩ đó, mà nghĩ rằng là dù người nào mà ra tổng thống ấy, thì không phải chỉ có là tổng thống của một đảng hay là của một nhóm, mà nó phải là tổng thống của cả dân tộc Mỹ. Thế mà như vậy thì người ta phải đi tìm những người nào có cái lời lẽ ôn tồn, nó cân nhắc. Thế ông Donald Trump thì có thể là ông ấy rất là hào nhoáng trong một nghĩa nào đó, nhưng mà không thể bảo là một người cân nhắc ghê khiếp được.
Vì thế cho nên có những cái tin đồn đại rằng là ông ấy ra có cái điều bí ẩn gì riêng, chứ chắc là tới giờ chót đảng Cộng Hòa là sẽ có một ứng cử viên khác, không phải Donald Trump. Cũng như người ta cứ nói là bên đảng Dân Chủ, ông Sanders là một nhân vật chả nổi tiếng gì trước đây, bây giờ thì nổi như cồn, và lại thấy có vẻ bám sát lắm với bà Hillary, mà lúc đầu thì người ta tưởng rằng là ra chỉ ra lấy lệ và thôi, chứ Hillary đương nhiên là ăn trùm rồi. Thì giáo sư Bích nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, thì ở trong cái đảng Dân Chủ đấy thì phải nói thế này ạ, là cái đảng Dân Chủ nó là một cái đảng nó nổi tiếng là nó tìm cách nó bắt tay với lại những cái nhóm thiểu số, mà cũng vì lý do đó nên cái nhìn của đảng Dân Chủ nói chung thì ít nhất bao giờ nó có một nhóm ở bên phía tả, thậm chí có khi cả đến cực tả đó, ví dụ như là họ ủng hộ đồng tính luyến ái, họ họ ủng hộ những cái chương trình mà người ta bảo gần như là xã hội chủ nghĩa vân 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 vân, thì cái nhóm đó bao giờ nó cũng có một cái số người theo cũng không đáng kể. Đó là cái lý do tại sao ông Sanders ông ấy lên được cái số người ủng hộ cũng trong lúc này. Thì có thể rằng là cái cử tri của đảng Dân Chủ ấy, nó cũng muốn thử xem là qua cái, nhất là qua cái kỳ sơ bộ này, xem là cái lối suy nghĩ đó có lôi theo được cái quần chúng ở nước Mỹ không. Nhiều khi thì sẽ là tính nhầm, và do đó nên rất nhiều ứng cử vụ ứng cử viên đảng Dân Chủ đã thất bại trong quá khứ khi mà đưa ra những cái lập trường mà nó quá tả đó. Thế nhưng mà cái này nó không phải là cái gì mới mẻ lắm đâu ạ. Nó là một cái, gần như nó nằm ở trong cái truyền thống của đảng Dân Chủ nó như vậy.
Vâng, bây giờ xin phép giáo sư Nguyễn Ngọc Bích chuyển đề tài. Thì nãy giáo sư Bích cũng nói là cái nóng này không phải chỉ ở Hoa Thịnh Đốn mà còn nóng ở Hà Nội nữa, mà cũng quanh quẩn cái chuyện mà tiến cử cho cái đại hội thứ 12 để mà cái tay gọi là tứ trụ đó, và đặc biệt là cái chức vụ mà Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản đó, sau hết Hội nghị Trung ương 13 đến 14, bây giờ thì thấy những cái tin mới nhất cho biết là đã xong cái danh sách đó, nhưng mà cái tiết lộ chính thức đó thì vẫn chưa. Thế nhưng mà những tin bên lề thì lại cho thấy, sáng nay thì chúng tôi nhận được là cái tin mới nhất đó là Nguyễn Tấn Dũng hết cửa rồi, là bởi vì cái số phiếu nó thua cái số phiếu của Phú Trọng trong cái Hội nghị Trung ương thứ 14 vừa mới kết thúc xong. Giáo sư Bích có nghĩ như vậy không ạ?
Tôi cho là có lẽ trong cái vụ này chúng ta cần phải nghe cái tiếng nói của anh Jonathan London, là một giáo sư mà dạy ở Hồng Kông mà tiếng Việt rất là giỏi, và anh ấy theo anh quan sát Việt Nam trong mấy chục năm trời rồi. Thì anh Jonathan London cũng bảo là chúng ta phải đừng có đi tin hết cả những cái tin mà hai bên đều tung ra trong một hai ngày qua. Ví dụ như là có tin của chị Thủy Trang tung ra thì ông Dũng là thắng ghê quá, tới 68% ở trong Trung ương Đảng trong vấn đề kia. Thế và ông Phú Trọng chỉ được có 30%, Thế giờ thì lại ngược lại thì có cái tin rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đã thắng rồi và ông Nguyễn Tấn Dũng thì hết cứng cựa, nghĩa là bị kẹt cửa, không có làm sao mà thắng lên được. Thành ra rằng là cái gì nó đã được thỏa thuận ở trong cái hội nghị trung ương vừa rồi, cái cuộc họp vừa rồi ở trung ương đó, để trước khi nó ra đại hội vào ngày 21 đó, thì thực sự cũng không ai biết cả, nó chỉ có toàn là tin đồn đại, mà tin đồn đại thì lại ngược chiều với nhau hoàn toàn. Mặc dù là bên nào cũng đưa ra những con số, thì dụ như ở trong Bộ Chính trị thì ông Nguyễn Phú Trọng được 15 người đề cử, mà ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ được có một người đề cử, vân vân. Nó rất là kỳ quái. Mà do đó nên tôi vẫn nghĩ rằng là cái nhận định của anh Jonathan London là có vẻ là có lý nhất. Trong khi đó thì tiến sĩ Nguyễn Quang Nga thì để bảo rằng là tất cả những cái tin đó đều là những thứ tin thuộc loại không đáng tin cậy, và là người Việt đó thì chúng ta cần phải có một cái nhìn gọi là không phải là người Việt cho bằng là người dân Việt ấy, thì chúng ta phải có một cái nhìn nó rất là tỉnh táo trong cái vụ này, chứ đừng có tin tất cả những cái thứ lời đồn đại mà rồi thì nó tại vì chẳng có bên nào là đáng theo như Nguyễn Quang Nga thì chẳng có bên nào là thực sự là đáng ủng hộ trong lúc này cả.
Vâng, cái tin mới nhất mà chúng tôi nhận được ở giáo sư Wick thì lại có con số đàng hoàng, dĩ nhiên là vẫn là không phải là chính thức 100% là Nguyễn Phú Trọng đã được 137 phiếu trên 175, tất cả là có 175 trong cái chính thức là vâng trong cái hội nghị trung ương thứ 14 vừa qua, 137/75 là cao lắm. Trần Đại Quang đó thì đắc cử cái chức mà chủ tịch nước 157/75, và kế tiếp Nguyễn Xuân Phúc là thủ tướng, rồi là Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch quốc hội, và như vậy là ba nhân vật sẽ phải ra đi, tức là Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng và Nguyễn Tấn Dũng, thì không biết là nó sẽ đến như thế nào trong cái đại hội 12 mới là cái chính thức để mà tuyên bố. Nhưng mà cái tin tức mà được phổ biến hay là không đó là một cái chuyện bình thường, tại sao là họ cứ phải giữ kín tính kín và bị tịt như vậy, mà ngay cả lại còn ra lệnh là nếu mà một người nào mà tiết lộ cái tin này sẽ bị trừng phạt nặng. Tin là tin mà bầu là bầu xong, tại sao lại cứ phải giấu như vậy? Không hiểu được cái chế độ cộng sản, phải không giáo sư Bích?
Không, cái đảng cộng sản thì từ về cái phương diện đó nó vẫn có một kỷ luật rất sắc rồi về đối với vấn đề mà thông tin mà nó gọi là nhạy cảm mà. Thế thì thành ra là những con số vừa rồi tôi cũng có được trông thấy đó, thì nó lại nghịch hoàn toàn với những con số mà cô Thủy Trang có đưa ra trước, thì lại là Nguyễn Tấn Dũng được 140 phiếu trên đây, tức là 68%, và Phú Trọng được 30 phiếu. Thành ra là mình nghĩa là mình chơi với, mình chả hiểu ai đúng ai sai trong cái chuyện này, nhất là với những con số lại cái nào trông cũng ra vẻ xác thực lắm.
Những cái tin đồn đại này có thể là một cái thứ hỏa vụ.
Tôi nghĩ rằng là có lẽ họ vẫn còn tranh nhau, có khi cho đến tận ngày đại hội, tại vì nó lại còn một cái cuộc họp nữa trước ngày đại hội, thì đủ chứng tỏ rằng là có lẽ nó cũng chưa ngã ngũ hoàn toàn đâu ạ.
Những cái trang mạng đó mà chính những người Việt Nam cũng đọc, và ở đây chúng ta cũng đọc được, thì nó tung ra rất là nhiều tin mà rõ ràng là có phe này phe kia, nó chia phe rõ ràng, phe Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng. Rõ ràng thì theo giáo sư Bích thì tại sao lại có những cái trang mạng mà được tự do như vậy? Nhiều khi có trang mạng mà tấn công ông, lôi hết cái là gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng ra, rồi ông có bao nhiêu tiền để ở đâu lọt ra ngoài hết, thì cái đó nó, theo giáo sư Bích thì tại sao nó có cái tình trạng như vậy?
Cái đó đấy là tại vì nó có những cái người mà gọi là bao che thật là cao mà. Thế thì thành ra là nó mới có cái hiện tượng nữa là thì chân dung quyền lực thì cái gì thì tất cả thì đều dựa vào trong cái sự phân tích cái nội dung của những cái tin tức của những cái trang nó đưa ra. Thế nếu mà sử dụng như là chân dung quyền lực chẳng hạn thì nó đánh rất nhiều người, nhưng mà nó cũng đánh cả ông Dũng, nhưng mà nó tương đối nó nhẹ hơn nhiều lắm. Thế thì thành ra là người ta đoán thì cái đó chắc là phe ông Dũng đưa ra. Thậm chí nó lại còn có cái hiện tượng lạ nữa là ngay cả nó có một cái trang, có một lúc nó có một cái trang nhà Nguyễn Tấn Dũng mà người ta lại bảo đó là Nguyễn Tấn Dũng giả chứ không phải là cái thực sự của Nguyễn Tấn Dũng. Thế thì thành ra là nó khủng khiếp lắm. Tất cả những cái đó thì tối thiểu thì tôi cho là nó cũng phải là do công an với bọn dư luận viên hay cái gì đó, đó. Tại vì đôi khi nó cũng chỉ lại là những cái nó là một cách để một thứ bẫy đấy mà công an nó tung ra để nó xem là ai rơi vào cái bẫy đó, để nó biết rằng là phân tích người này người kia là theo bên xe nào. Thế thì thành ra là nó là một cái sự hỏa bù kinh khủng mà trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ chưa bao giờ chúng ta thấy cái tình trạng đó. Là tại vì rằng là trước đây đấy thì cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó giữ được cái bí mật của nó là vì nó không có internet, nó xong rồi thì nó lại không có những cái anh mà gọi là chuyên viên đi đẻ ra những cái thứ trang mạng mà nó nổi lên một lúc rồi thì nó chìm, nhưng mà thực hư nó là của ai và ở đâu ra. Có người lại còn bảo những cái trang mạng có khi nó lại còn xuất phát từ ngoại quốc nữa cơ. Thế thì thành ra là không biết rằng là cái này là một cái chuyện mà tôi cho là cái ngành truyền thông của mình đó, dạ. Ai mà nghiên cứu về truyền thông ấy cần phải gọi là đào sâu để cho một lúc nào đó bà con phải biết cái sự thật về cái chuyện đó.
À, có nhiều người đây cũng như là coi như là một cái trò mà hỏa mù chính những cái đối thủ họ dàn xếp với nhau để mà tung ra những cái loại mà tin tức làm cho không ai biết được, nó gây hoang mang trong dư luận. Thế nhưng mà cái chuyện mà Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ và Nguyễn Phú Trọng mà thân Tàu thì cái chuyện nó rõ ràng lắm, phải không giáo sư Bích?
Cũng như là kiểu như phụ hồi nãy có nói về Obama đó, nếu mà gọi là tí dựa vào những cái lời phát biểu đó thì cái đó có thể chứng minh được một cách khá rõ ràng là ông Dũng ông ấy có vẻ thân Mỹ hơn là ông Trọng rất nhiều. Tức mặc dù là đây đó ông cũng lại nói đôi ba câu mà nó thân Trung Cộng. Thế nhưng mà nhiều người cũng bảo rằng là cũng phải biết cái ông Nguyễn Tân Dũng là một cái người nghĩa là cũng miệng lưỡi lắm. Chứ ông chỉ nói để lấy lòng dân thôi. Thế nhưng mà nhìn vào cái hành động đó thì cái sự lệ thuộc của ông vào Trung Cộng cũng không phải là nhỏ.
Nguyễn Tấn Dũng theo chúng tôi còn nhớ là sau khi mà Phil Tân đưa Tàu Cộng ra tòa án về cái vụ mà lấn đất lấn biển đó, thì Nguyễn Tấn Dũng trong một chuyến đi Thái Lan cũng nói là Việt Nam cũng chuẩn bị bắt chước Phil Tân là sẽ thưa Trung Cộng ra tòa án quốc tế, chứng tỏ rằng ông này rất là cứng và chống Trung Cộng. Thì chắc chắn là Trung Cộng không bỏ qua những cái lời tuyên bố đó, mặc dù là không dám làm. Thì đối với lại cộng đồng người Việt đó, thì có nhiều người cũng có những cái tranh luận đồn đoán, thì mong rằng thôi Nguyễn Tấn Dũng thắng cái phe Nguyễn Phú Trọng đi thì có hy vọng là còn may ra hy vọng là có thể thoát chung được, chứ Nguyễn Phú Trọng mà vẫn còn giữ chức tổng bí thư thì là khó lắm, mà nhất là lại là đã từng là tổng bí thư bây giờ lại lưu lại chức tổng bí thư mặc dù đã quá tuổi rồi. Thì đây là một cái điều mà gần như là Trung Cộng nó bao trùm hết tất cả ở Việt Nam, không cụ cửa gì được. Như vậy có đúng không ạ?
Dạ vâng, thì cũng có nhiều người họ còn nói thẳng ấy là giữa hai người đều khá tệ cả đó, thì ông Dũng ông ấy bớt tệ hơn ông Trọng. Thì cái đó nó cũng là một cái cách gọi là lập luận thôi. Được. Chứ còn tôi thì tôi cho là nhiều người cũng đúng khi bảo rằng là ngày nào còn cái chế độ cộng sản này thì đất nước còn điêu linh lắm. Thế thì ra là dù ông Dũng hay ông Trọng gì đó lên ấy, thì cái đất nước nó cũng đang ở cái hồi mặt vận đó. Thành ra là chưa chắc thì nó đã khá hơn. Tuy nhiên để nhân đây thì tôi cũng xin thưa với phụ rằng là ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông gốc là người miền Nam, ông là người gốc từ Cà Mau, xong rồi sau này anh ấy đặt ra ở Rạch Giá. thì do đó nên cái cánh mặt trận giải phóng miền Nam ấy thì nó ở trong nước ấy, mặc dù họ bị đàn áp sau cái vụ gọi là truyền thống kháng chiến ấy. Thế nhưng mà họ bây giờ trong nước ấy, họ cũng bảo nhau để tìm cách dồn phiếu hay là ủng hộ cho Nguyễn Tấn Dũng. Cũng vì lý do đó mà cái ban chấp hành trung ương nó không còn nghe lời bộ chính trị như là trong quá khứ nữa. Thế không những thế mà thôi, thậm chí là tôi còn được biết rằng là nó còn có cả những cái móc nối, những cái thông điệp của người mặt trận giải phóng miền Nam đi với lại bên phe quốc gia của chúng ta, tức là Việt Nam Cộng Hòa đó, để mà tìm cách bảo rằng là Việt Nam Cộng Hòa nên nghĩa là ủng hộ cho cái lá bài với Tấn Dũng, là tại vì là cái đó thì nó sẽ lấy lại được một cái thế đứng nào đó cho Việt Nam Cộng Hòa nếu mà Nguyễn Tấn Dũng ông lên ông cầm quyền. Thành ra là người ta sẵn sàng, người ta hứa hẹn đủ các thứ để mà làm sao cho Nguyễn Tấn Dũng có thể thắng được trong cái cuộc đua này đang xảy ra Hà Nội bữa nay.
Dạ vâng, ông Nguyễn Tấn Dũng thì là ông ấy, ông đưa con cái ông ấy lên nhét vào hết chỗ này chỗ kia, kể vào con rể thì là người về phía của Việt Nam Cộng Hòa, tốt nghiệp ở bên Mỹ mà lại bây giờ lại còn là lãnh cái McDonald's ở Việt Nam nữa, thành thử người ta cứ nghĩ phải không ạ? Vì thế cho nên nếu mà bên này mà được chọn thì chắc là hai trong hai mà tay mà đều dở cả thì bớt dở hơn là Nguyễn Tấn Dũng. Chắc có lẽ nó đi về phía Mỹ nhiều hơn. Giáo sư Bích có những cái tin đồn lạ lắm, người bảo rằng là cái vụ bắt ông luật sư Nguyễn Văn Đài đó thì nó có liên quan đến cái vụ đánh đấm giữa phe này phe kia, phe thân tàu với lại phe thân Mỹ, thì cái điều có đúng không ạ?
Dạ, thế đó có nhiều khả năng là đúng, là đại vì rằng là phe của ông Nguyễn Phú Trọng ấy thì họ muốn nghĩa là nếu không đả được cái trụ hiệp định xuyên Thái Bình Dương ấy thì cũng làm chậm đi cái việc Việt Nam vào đó. Nhưng mà có riêng về cái chuyện đó thì cái cuộc họp trung ương vừa rồi ấy, thì nó lại tỏ ra kể cả Nguyễn Phú Trọng cũng đứng lên là nói là hoàn toàn ủng hộ cái vụ TPP. Thành ra là nó cũng làm cho tất cả những cái sự ước đoán của chúng ta về vấn đề Nguyễn Văn Đài đó có lẽ nó cũng hỏng chân như thế nào. Thế thì thành ra là trong cái vụ này mình rất là khó nói ạ.
Là vâng, thì người ta đồn rằng là cái vụ Nguyễn Văn Đài là do bên phe Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Tấn Dũng đương là thủ tướng rồi là bộ trưởng bộ công an ông Trần Đại Quang, mà tin đồn bây giờ làm chủ tịch nước thì cũng là phe Nguyễn Tấn Dũng, mà bắt Nguyễn Văn Đài chỉ để mà muốn chứng minh với Tàu Cộng, với Tập Cẩm Bình là không vẫn trung thành với lại không phải là thân Mỹ lắm đâu, vẫn trung thành với Trung Cộng, bởi thế cho nên mới bắt Nguyễn Văn Đài. Thì cái tin đồn thì nó cứ đi loanh quanh như vậy. Và bây giờ thì với những cái tin đồn là Nguyễn Phú Trọng rồi Trần Đại Quang cũng là nhân vật bây giờ lên làm chủ tịch nước thay Trương Tấn Sang, mà Trần Đại Quang đó thì cũng là phe Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Xuân Phúc, nếu mà làm thủ tướng thì cũng là phe của Nguyễn Tấn Dũng luôn, có đúng vậy không ạ?
Dạ vâng, nhưng người ta ở trong cái vụ này thì là Trần Đại Quang phản từ Nguyễn Tấn Dũng thì tôi cũng, người ta nói vậy thì tôi cũng nghe vậy, chứ còn thực sự thì chúng ta không có đủ bằng chứng để mà biết rằng cái sự phản bội đó nếu nó có thì nó xảy ra như thế nào. Ví dụ như là ông Trần Đại Quang có thể bị mua chuộc bởi Trung Cộng hay cái gì đó vân vân thì khá khó nói trong cái vấn đề này. Nhưng mà ngược lại đấy thì người ta thấy là phía ông Nguyễn Tấn Dũng họ cũng sắp xếp nhiều chuyện lắm, đưa một số tướng lên rồi thì người ta bảo thật là có quân khu này quân khu nọ là bây giờ nằm trong tay của Nguyễn Tấn Dũng, sẵn sàng là có thể động binh, rồi thì đều có tin là 5.200 ấy cảnh sát cơ động mới lên các thứ này kia đổ về để mà gọi là bảo vệ đại hội đảng thứ 12. Thì thành ra là tôi phải nói rằng là những người theo sát tình hình như tôi hay là Dương Phục ấy, chắc cũng phân vân nhiều lắm chứ không thể nào mình rút được những kết luận thật là nhanh chóng được ạ.
Rồi vâng, nhân bản đến cái chuyện mà đến nhắc đến ông luật sư Nguyễn Văn Đài đó, thì nếu giáo sư Bích theo dõi anh thấy là ông Ted Osius là đại sứ Mỹ ở tại Việt Nam đó, ông mới can thiệp lần này rất là cứng rắn, ngược lại với những cái tin đồn trước cái ông quá thân với nhà nước Cộng sản, rồi ông còn bị cộng đồng người Việt phản đối là bởi vì ông ấy không có chịu chụp hình dưới cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vân vân, và ông ấy không bao giờ đi thăm viếng hay là có một cái thái độ thân thiện với lại cái giới mà tranh đấu ở tại Việt Nam. Nhưng mà lần này thì khác, ông ấy rất là cứng rắn, ông còn tuyên bố là Cộng sản đã rất là sai lầm khi mà bắt ông Nguyễn Văn Đài và đòi ra thông báo chính thức là đòi là phải thả tự do cho Nguyễn Văn Đài, rồi tiếp vợ ông Nguyễn Văn Đài tại nhà riêng. Thì tại sao như vậy? Bởi vì người ta lý luận rằng là ông này đó, thật ra đối với cái chức đại sứ cũng chỉ là một thứ công chức của Bộ Ngoại giao, ông ấy có thái độ như thế là phải có cái lệnh của từ Bộ Ngoại giao, tức là Mỹ rất là cứng rắn với cái vụ mà bắt Nguyễn Văn Đài. Và người ta còn tiên đoán thêm là rồi ông Đài thế nào cũng được thả như là Củ Huy Hòa Vũ hay là Điếu Cày hay Tạ Quang Tần thôi, tống ra phi trường rồi đi thẳng sang Mỹ. Cái điều đó liệu có khả năng xảy ra không, thưa giáo sư Bích?
Do với cái khả năng xảy ra đó thì tôi nghĩ là khá cao chứ nó không nhỏ đâu. Là tại vì rằng là cái đó là một cái lối mà có lẽ là giữa Hà Nội với lại phía Mỹ họ đã tìm ra để nó là làm một cái cách thoát cho Hà Nội. Tại Hà Nội thì sau khi đã bắt người ta xong rồi thì có khi còn cả tuyên án với người ta nữa. Nhưng mà rồi thì để bảo cứ tự khơi khơi mà xả ra thì tức là họ bị áp lực của quốc tế nó đòi cái chuyện đó, thì Hà Nội nó không muốn là nó bị người ta vẽ ra dưới cái hình ảnh đó. Thế thì thành ra là nó cứ thương lượng với lại phía Mỹ là một số trường hợp mà đặc biệt nhạy cảm ấy thì nó sẽ để cho đi nếu mà cái đương sự đó lại còn bằng lòng đó. Thế nhưng mà tôi cho nó có những người trong nước như là ông Nguyễn Đăng Quế, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế ấy, hay là thậm chí anh Nguyễn Văn Đài đấy cũng chưa chắc là anh đã chấp nhận cái giải pháp đó. Thế nhưng mà cái trường hợp mà của ông Tết Đôi trước thì nó cũng lạ lắm ạ. Là cái vụ Nguyễn Văn Đài này tại vì cái sự nổi tiếng của anh ấy, thành ra là anh bị bắt thì là tất cả thế giới lên tiếng ngay lập tức. Cái anh chậm chân nhất trong cái vấn đề lên tiếng ấy chính lại là anh Mỹ. Thế nhưng mà sau mấy ngày đó thì tự nhiên ông Tết Đôi trước thì nên thấy nó gọi là tích cực hẳn lên. Đặt vấn đề khá mạnh bạo, rồi thì tiếp cô Khánh tức là vợ của anh Đài các thứ này vân vân, thì tất cả những cái đó là nó thấy rằng là Mỹ dù như là gọi là nới tay với Cộng sản, nhưng mà có lẽ cũng thấy rằng là nó phải có một cái giới hạn nào đó, chứ không thể nào mà nghĩa là cái Cộng sản họ không cứ làm bất cứ cái gì rồi mình cũng cứ phải chấp nhận. Có lẽ vì lý do đó nên có cái sự lên tiếng mạnh mẽ của ông Ted Osius. Có điều chắc chắn ấy thì là với tất cả cái áp lực của thế giới ấy mà nó mạnh lắm, của Liên Âu, của Đức, của Liên Hợp Quốc từ này kia vân vân, xong bây giờ được cộng thêm cái lập trường của Mỹ nữa đó. Thì tôi nghĩ rồi cái chuyện anh Đài có thể được đề nghị đưa ra ngoài nước ấy, thì cái đó là một cái chuyện tôi cho cái khả năng nó rất cao. Nhưng mà còn anh Đài có chấp nhận hay không thì cái đó mình chưa biết ạ.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích từ Hoa Tịnh Đốn. Chúng ta cũng gần sắp hết giờ, thì thưa giáo sư Bích, chúng ta đã duyệt qua những cái vấn đề thời sự lớn vừa xảy ra. Thì theo giáo sư Bích, còn một cái vấn đề nào mà chúng ta thiếu sót mà được coi như cũng là một cái biến cố lớn đáng quan tâm? Cái vấn đề mà chứng khoán, thị trường chứng khoán của Trung Cộng đó bị rúng động, thì có phải là một vấn đề lớn không ạ?
Cái vấn đề nó lớn lắm đấy ạ. Như chúng ta đều biết, cái thị trường chứng khoán ở Thượng Hải và Thẩm Quyến, nhất là Thượng Hải vào thứ hai vừa rồi đấy, thì nó đã phải đóng cửa hai lần trong một ngày, sau nó phải đóng cửa luôn trong ngày đó. thì cái đó là nó là lớn. Tại sao nó lớn vậy? Vì rằng là Trung Cộng là cái quốc gia mà nó mua nghĩa là những cái tài nguyên của rất nhiều quốc gia trên thế giới để nó nuôi cái nền kinh tế mà xuất cảng của họ đó. Thế nhưng mà vì Trung Cộng bây giờ nó không bán được những cái hàng đó, thế thì thành rồi thì giá dầu nó lại xuống thấp, nó lại cộng thêm một cái yếu tố mà cho nó làm cho cái thị trường chứng khoán ở trên khắp thế giới nó bị dao động rất là mạnh, nhất là những quốc gia nào mà lại buôn bán nhiều mà hay là bán nhiều tài nguyên cho Trung Cộng, như là Nam Phi, như là Brazil, như là một số quốc gia ở bên Nam Mỹ đó, thì nghĩa là nó bị xáo trộn kinh khủng lắm. Đến ngay cả những cái thị trường trên thế giới mà tương đối là mạnh như là Mỹ, như biết các thứ này kia mà cũng còn phải ghi nhận một vài cái sự xuống giá vì cái khủng hoảng chứng khoán ở bên Trung Cộng. Cái nguy hiểm của cái Trung Cộng ấy là cái rằng là họ nói rằng họ đã tiến ở những cái mức tỷ lệ rất cao. Hồi trước thì là 9, 10, 11%, thì những năm gần đây thì họ nói rằng là xuống tới 7%, tức là nó cũng đã nên là chậm hẳn cái sự phát triển kinh tế. Nhưng người ta bảo rằng là cái sự phát triển thực sự đó còn thấp hơn thế, nên người ta bảo có khi nó chỉ bằng 4-5%. Có những cái nguồn tin đó về ngân hàng đó để còn thấp hơn thế nữa, có khi chỉ được độ 2%. Thế thì nếu như vậy thì tất cả cái nền kinh tế của thế giới nó bị ảnh hưởng, mà do đó nên người ta đang lo rằng là cái may mắn là cái nền kinh tế của Mỹ trong lúc này nó vẫn còn tương đối là vững vàng, và nó đã phục hồi được khá nhiều, chứ không thì nó có thể nó sẽ là một cuộc khủng hoảng lớn nữa tương đương với năm 2008.
Vâng, theo những cái tin tổng hợp cho thấy là Trung Cộng là đóng cửa thị trường chứng khoán hai lần tuần trước ấy, sau cái tình trạng mà bán tháo tụt giá nó kéo theo, nó làm rúng động hết tất cả các thị trường cả Á Châu, ngay cả bên Tokyo, Seoul, Hồng Kông đều bị giảm hết, phi luật tân cũng vậy, và cả châu Âu nữa. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã luôn cho đài chúng tôi có những cái nhận định, nhận xét xuyên qua những cái biến động ở trên thế giới. Xin chào giáo sư và chúc một ngày thật là vui khỏe tại Hoa Thịnh Đốn ạ.
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh Dương Phụ, cũng xin kính gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến quý thính giả của đài ạ.